body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Và đại chúng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phật. Kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày Sông Bát. Quý vị biết Sông Bát không? Tức là ngày 8 tháng 8 năm 2011, chúng ta ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia Gieo Duyên kỳ 9. Hôm nay là ngày thứ 8 của khóa tu, quý vị có khỏe không? Hy vọng đại chúng được an vui, tịnh lạc trong những ngày qua. Ngày hôm qua là ngày chúng ta xuống núi, nhưng mà xuống núi chay, và chúng ta được về chùa để sinh hoạt một ngày tự do. Ngày hôm qua có những Phật tử nói với Pháp Hòa: trời ơi, đi về phố rồi con mới quý Tây Thiên. Tại vì khi đi xuống phố thì mình mới thấy xe cộ người ta ồn náo cả ngày, thì lúc đó mình mới thấy trở về cái đồng ruộng của Tây Thiên á, nó trở về cái khung cảnh nó khác liền, có phải không? Vì vậy cho nên nó ở trong một cái môi trường cũng là một cái điều kiện tốt để mà giúp cho cái tâm mình nó dễ an tịnh. Ở trong cái thời gian chúng ta sinh hoạt á, một trong những cái pháp sinh hoạt của ta thường có đó là cái pháp đi kinh hành. Chữ kinh đó có nghĩa là chúng ta tuần tự chúng ta trải qua. Hành có nghĩa là chúng ta đi. Chữ hành nghĩa là đi. Chữ hành cũng nghĩa là làm. Thí dụ như người ta đi một cái khoảng dài để người ta kiểm nghiệm, kiểm soát gì đó, ta kêu đi kinh lý. Rồi người ta trải qua một thời gian, một quá trình để người ta thực nghiệm cái gì đó, người ta là kinh nghiệm. Cho nên mình rút tỉa những cái hay sau một thời gian thì cái đó gọi là kinh nghiệm. Thì chúng ta trong nhà chùa, chúng ta có cái pháp kinh hành. Kinh hành tức là chúng ta tuần tự, chúng ta trải qua, chúng ta đi. Đi thông dong, đi từng bước, đi không hấp tấp, đi trong an lạc, đi trong thảnh thơi, đi trong nhẹ nhàng, đi trong buông bỏ. Thì thường thường cái pháp kinh hành đó, tức là chúng ta đi vòng quanh một nơi nào đó yên tĩnh, để nó giúp cho thân và tâm của mình dễ dàng được an tịnh. Vì cái môi trường nó quan trọng. Thật ra thì với cái người mà tâm đã thuần rồi đó, thì thì cái cảnh nó không có quan trọng. Cảnh nào người ta cũng có thể tu được. Nhưng mà mình á là cái người còn dở, mình cần có cái hoàn cảnh để mình tiến tu. Cho nên á, tại sao mình thích về cực lạc? Bởi vì ở cõi cực lạc á, người ta sáng là người ta lấy hoa trời, hứng hứng hoa trời rồi ta đem cúng dường mười phương chư Phật. Xong rồi tới giờ cơm trưa, người ta ăn cơm, trở về đất nước của mình ăn cơm. Ăn cơm xong thì làm gì? Đi kinh hành. À, cho nên là cõi cực lạc á, người ta gọi là phạn thực kinh hành. Thì bây giờ chúng ta cũng thực hiện cái chuyện đó, ăn cơm rồi đi kinh hành, cho nên gọi là phạn thực kinh hành. Phạn là cơm, thực là ăn. Phạn thực kinh hành đó là ăn cơm xong rồi thì mình đi kinh hành. Thường thường người ta thực hiện cái chuyện này là sau khi ăn cơm nè, sau khi ngồi thiền nè, tức là ngồi thiền rồi đó, khoảng chừng nửa tiếng hay tiếng thì chân nó tê, cho nên người ta xả chân rồi bắt đầu người ta đi một vòng. Chứ gọi là ăn cơm rồi cũng đi được, ngồi thiền rồi cũng đi được. Nhưng mà lỡ ai bị hôn trầm, hôn trầm có nghĩa là nó buồn ngủ đó, trong khi mình đang ngồi thiền mình niệm Phật mà mình buồn ngủ đó, thì mình đứng dậy lần chuỗi niệm Phật kinh hành, vừa đi vừa niệm, giống như là mình niệm Nam Mô A mình bước chân trái, Di Đà Phật mình bước chân phải, hoặc mình dùng bốn chữ thôi: A Di chân trái, Đà Phật chân phải. Cứ như thế mà để cái tâm của mình nó không chạy đâu hết, nó trụ ở trong từng cái bước chân của mình cũng được. Tức là mình cũng động, nhưng mà trong cái động đó nó có cái gì? Nó có cái tịnh. Ăn cơm nè, ngồi thiền nè, lỡ bị hôn trầm buồn ngủ, chúng ta có thể làm được. Hoặc là hôm nào mình mỏi mệt quá, mình mỏi mệt, mình biết mình vô mình ngồi thiền là mình gục, thì thay vì như vậy mình nên đi kinh hành. Cũng là thiền, không nhất thiết phải ngồi mới thiền, thấy không? Cho nên Tổ Huyền Giác ngày mới nói đó, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền, nói năng động tĩnh thể an nhiên, hành diệt thiền, trụ diệt thiền, ngọa diệt thiền. Đi, đứng, ngồi, nằm, lúc nào chúng ta làm mà chúng ta biết. Biết của thầy Pháp Ân đó. Không? Thì sao? Đó là thiền. Cho nên kinh hành á, chúng ta được thực hiện trong khi sau giờ cơm nè, sau khi ngồi thiền tụng kinh nè, hoặc hôm nào buồn ngủ nè, hôm nào thân mình mỏi mệt, mình có thể đi. Ở trong luật á, tứ phần luật á, và trong kinh cũng có nói, trong kinh Nikaya cũng có nói, và trong luật cũng có nói, đi kinh hành có 5 cái lợi ích. Thứ nhất á, là người nào thường đi kinh hành thì người này sẽ được một cái sức chịu đựng lúc đi xa. Bây giờ mình nói nôm na là ai thường đi bộ, chân cẳng nó dẻo dai, đi hành hương Ấn Độ Trung Quốc khỏe ra. Tại mình thường đi cho nên cái chân, cái sức mình nó dẻo dai. Cho nên cái lợi ích thứ nhất của người thường đi đó, thường đi kinh hành, đi bộ đó, người đời thì ta đi bộ kiểu thể dục, còn mình thì mình đi kinh hành, tức là đi mà có cái chánh niệm, có cái ý thức trong khi mình đi. Mà quý vị để ý là mình đi có chánh niệm, ý thức, tiếng dép không có kêu. Còn mình đi mà kiểu mà đi cà lơ vậy là tiếng dép lẹt bẹt, lẹt bẹt, lẹt bẹt. Mà cứ tưởng tượng chùa một cái chánh điện này, cái thiền đường này nó có nhiêu đây à, phải không? Mà 100 người, 200 người, 100 người là 200 chiếc dép, người cũng đôi. Mới có tưởng tượng thôi. Sáng ra là Phạm Âm Hải Triều Âm. Tối đi ngủ là của Phạm Âm Hải Triều Âm. Tập đi cho nhẹ. Đi mà phải dở cái bước chân lên. Đi không có lớp dép. Cái đó mới là tướng đi của người tu. Người tu mà đi mà cà lết cái dép đó là không hạ không phải rồi. Người tu mà vừa đi và vừa mặc áo tràng là không thiếu thiếu cái oai nghi rồi. Muốn mặc áo tràng là phải đứng yên chỗ mặc, gài nút chỉnh áo rồi mới được đi. Vén cái áo lên ngồi ăn cơm quá đường, vén áo lên rồi mà lát đứng dậy đi kinh hành mà quên lấy cái tay vũ cái vạt áo sau mà để cho nó dính vô người mà đi là không được rồi. Không có gì tội là không có tội, có cái lỗi. Cái lỗi là không có ý thức, không có chánh niệm. Đi nhà vệ sinh rửa tay rồi mà bước ra mà cái xin mà không chùi rửa khô ráo là thiếu chánh niệm. Đi vệ sinh rồi mà đứng dậy mà quên chỉnh áo rồi trước khi ra khỏi nhà vệ sinh mà để người khác tới kéo cái áo mình xuống là biết rồi đó. Rồi mình phải để ý cái đó. Ngày xưa đó, cái xin lỗi là cái lưng quần không phải là dây thun như bây giờ, mà là cái dây nó rút, dây cột. Mày ngày xưa là phải mặc quần lá nem. Quý vị biết quần lá nem không? Biết không? Cái quần lá nem nó rộng đáy lắm, ngồi thoải mái. Và khi mà mình ngồi thiền á là mình phải lỏng dây lưng. Khi mình ngồi xuống thì cái đó nó chặt đó, cho nên nó làm cho cái bụng mình nó thắt lại, ngồi thở khó. Cho nên phải tháo cái dây ra, lỏng dây lưng. Nhưng mà hãy đứng dậy nhớ cột lại nghe. Cho nên nó có cái bài kệ. Ngày xưa là mỗi lần mà mặc cái quần đó rồi là phải đọc bài kệ: chỉnh y phúc đái, đương nguyện chúng sanh, kiểm thúc thiện căn, bất linh tán thất. Khi mà cột cái lưng quần, cột dây lưng quần, cầu cho chúng sanh giống như là kiểm buộc cái căn lành của mình không để tán mất. Mỗi lần mình rút cái dây đó lại cho chặt á, thì cũng giống như là mình kiểm thúc buộc lại cái tâm mình, không có để nó chạy nhảy. Kỹ nữa là người ta phải lấy dây thun ta nịch cái ống quần trước khi lên chánh điện. Ngày xưa là kỹ lắm. Rồi bây giờ mà lên chánh điện, ví dụ mà ai mà lơ các vị hương đăng á, hễ mà bước lên trên bàn thờ mà lau tượng Phật á, là mình phải làm cái chuyện đó. Nếu mình có mang vớ sạch mà cái ống vớ nó dài đó, thì mình xếp cái ống quần mình lại nhét trong đôi vớ, rồi mình mới xá Phật rồi bước lên. Pháp Hòa là luôn luôn như vậy. Mỗi năm mà leo lên lao tượng Phật, trước khi leo lên là mình phải thân tâm phải sạch sẽ, mang vớ sạch, nịch ống quần mới bước lên tượng Phật. Đó là mình tôn kính thôi. Thì cái điều thứ nhất là mình chịu đựng được đi xa khi mình đi thiền hành. Thứ hai là nó giúp cho mình yên lặng, mình tư duy. Thứ ba nữa đó là ít bệnh. Thứ tư là tiêu cơm. Ai có hàng có cấm nhớ tắt. Thứ năm là gì? Trụ lâu trong thiền định. Năm cái lợi ích khi đi thiền hành: chịu đựng lúc đi xa, yên lặng để tư duy, ít bệnh, tiêu cơm, trụ lâu trong thiền định. Đi kinh hành, mình có một danh từ nữa gọi là nhiễu Phật. chuyện nhiễu đã đi vòng vòng. Mà nhớ là kinh hành xung quanh tượng Phật hay là chánh điện á, hay là tháp, ta kêu nhiễu tháp, tức là ví dụ cái tháp đó, tháp thờ Xá Lợi, tháp thờ chư vị tổ, thì mỗi lần lễ người ta hay ra người ta nhiễu tháp 3 vòng, 7 vòng hay bao nhiêu vòng tùy, nhưng mà phải nhiễu theo chiều kim đồng hồ, hiểu không? Cái cơm đồng hồ đi như vậy nè, tức là từ bên tay phải đó. Ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói là mình cũng tùy thuận theo thế gian. Khi mình đi nhiễu theo chiều kim đồng hồ là tùy thuận theo thế gian. Còn có cái nghĩa là tại vì mình thường mình đi như vậy là đi theo hướng phải, đúng không? Nếu mà người Việt thì mình nói đi theo cái phải, đi theo cái chiều phải. Cho nên mình ăn cơm rồi mình đi kinh hành. Ở đây thì cái khuôn viên nó chặt quá, chánh điện chặt thì mình không có đi vòng vòng được, thì mình đi thẳng từ trai đường lên đây. Nhưng mà mình phải đi trong cái tĩnh lặng. Hồi nãy Pháp Hòa có giới thiệu đại chúng hôm nay là ngày sông Bát. Thường thường ta nói sông Thập, người Tàu có cái ngày là sông Thập, tức là mùng 10 tháng 10. Hay là ngày sông Thất, mùng 7 tháng 7. Mùng 7 tháng 7 là ngày gì? Ngày gì biết không? Ngư Lan Kiết Nữ gặp nhau. Hồi xưa ta có cái bài thơ ta đố chữ sông nhạn nhất tề phi, nhất biên thiểu nhất biên phì, nhất niên kiến nhất ngoạc, nhất ngoạc kiến tam kỳ. Sông nhạn tức là hai con nhạn, bởi vì chữ bát á, chữ bát là số 8, viết như hai con nhạn, hai nhạn bay. Sông nhạn nhất tề phi, hai con nhạn cùng một lúc bay. Nhất biên thiểu nhất biên phì, bên nhỏ bên lớn, là chữ bát viết vậy, tức là bên này nhỏ bên này lớn, hai con nhạn cùng bay, con nhỏ con lớn. Nhất niên kiến nhất nguyệt, một năm có một tháng. Nhất nguyệt kiến tam kỳ, một tháng có ba lần. Một năm thì có một tháng tám thôi, nhưng mà một tháng có ba lần tám, mùng tám, 18, 28. Và khi mà ta nghe cái bài thơ đó, ta đố chữ đó, ta coi con mình biết cái chữ, cái người biết chữ nho đó, ta biết cái chữ đó chữ số 8. Sông nhạn nhất tề phi, nhất biên thiểu nhất biên phì, nhất niên kiến nhất nguyệt, nhất nguyệt kiến tam kỳ. Một tháng thấy được ba lần, mùng 8, 18, 28. Cái này là mấy câu hỏi của ai? Câu hỏi này là cho Pháp Hòa hay cho thầy Pháp Ân?
Chúng con nghe hồi tối thì thầy Pháp Ân nói để cho thầy Pháp Hòa.
Rồi đây một chút coi. Thưa đại chúng, hôm nay là mình hôm nay là ngày thứ 8 của khóa tu rồi. Mau quá. Mới ngày nào mình chuẩn bị khăn gói mình qua đây, mình còn đang xôn xao loay hoay đi tìm cái chỗ ở, chưa làm quen với mũi mồng, chưa làm quen với lại cái lạnh bất thường, cái mưa gió bất thường. Trời hết ngày rồi, tới ngày về rồi phải không? Cho nên mà mình kiểm lại thì mình thấy trong 8 ngày qua cái sự an lạc của mình nó có nhiều hơn cái sự bực dọc, thì biết là mình có tiến bộ. Nếu mình đem ra mình quán chiếu, mình làm quán tâm trưởng giả, quý vị nhớ mình học ba loại trưởng giả đó, thì trong đó có một ông gọi là quán tâm trưởng giả. Thì nếu mình làm một quán tâm trưởng giả mà mình nhìn ông trưởng giả đó, mình phải làm ông trưởng giả của chính mình, quán lại cái tâm thức của mình, quán lại cái trong 8 ngày qua mình sống như thế nào, Và nếu rằng mình phát hiện ra rằng trong 8 ngày qua hầu như ngày nào mình cũng có chuyện để mình bực bội thì nó uổng đi. Nhưng mà tuy thế chúng ta vẫn còn dứt giác lại được 2 ngày nữa. Thì 2 ngày này mình tự nói với mình, quyết định hôm nay nguyện làm mới. Làm mới có nghĩa là mình làm cho cái ngày mai của mình nó mới lại. Ngay cả giây phút này, nếu mình buông bỏ được nên buông bỏ. Cho nên mình đi kinh hành đó, là mình tự mình nói với mình, mỗi bước chân của mình sẽ đem về an lạc, mỗi nụ cười của mình sẽ tỏa chiếu thảnh thơi. Mình phải sống chánh niệm trong mỗi phút giây, bao nhiêu đó thôi cũng đủ là một bài pháp chỉ dạy cho người thấy con đường thoát khổ. Mình phải nguyện với chính mình phải thấy được tịnh độ nơi mỗi bước chân mình, phải nguyện tiếp xúc với bản môn trong mỗi khi hành xử, bước trên thật địa, thật đất này đất thật, không có phải giả. Trời ơi, hồi nào giờ tôi coi phim tôi thấy khóa tu xuất gia giao duyên, tôi ước tôi được tới, không ngờ bữa nay tôi được ở trong cái khóa tu này. Tôi nghe đồn, tôi nghe hàng xóm nói Tây Thiên, mà không ngờ bữa nay tôi đã được tới. Tôi tưởng nó khủng khiếp lắm, ai ngờ tới không bao giờ. Đây là đất thật, bước trên thật địa, mình phải thở giữa chân không, thắp lên trí sáng diệu tâm để màn vô minh quét sạch. Thân tâm mình phải tịnh lạc, tư thái mình phải thông dong, mỗi bước đi của mình nó thông dong, nó có an lạc. Cho nên người nào đi mà hơi gấp gấp cái pháo hoa hay ra dấu, chậm xuống. Tới đây rồi đâu có ai rượt mình nữa, đâu có ai rượt mình nữa, đâu có cần phải chạy nhảy gì nữa. Trừ khi nào trường hợp bất đắc dĩ, công việc của chúng mình phải lo cho hoàn tất mình lo thôi. Nhưng mà cái đó là mình làm cho chúng, mình hấp tấp trong cái chánh niệm là mình biết mình đang cần việc làm cho chúng. Nhưng mà những cái thế gian pháp nó không còn tác dụng đối với mình nữa. Rồi quý vị thấy là điện thoại mình cũng không nghe bao nhiêu tiếng. Pháo hòa lên trên đây hoặc khỏe lắm, không có nghe điện thoại. Tại vì cái số trên Tây Thiên ít người chưa biết, chưa nhiều người biết. Mà ở đây mà có ai bắt chắc cũng làm biến kêu lắm. Tại vì muốn đi kiếm một người đâu phải dễ. Cho nên cái tốt nhất gọi lên cái gặp hỏi thầy đâu, nói dạ thầy đang bận, là khỏe, khỏi đi kiếm. Thế đó, như vậy có nghĩa là mình đi kiếm người khó lắm. Thì Pháp Hòa xin nhắc đại chúng là mình chỉ còn có mấy ngày nữa, cho mình trân quý. Và mình mới vừa học cái đề tài là người cư sĩ viên mãn. Hôm nay là buổi thứ 3. Mình phải tập làm sao mà trong cuộc sống của mình nó có được một sự viên mãn của mỗi cái hoàn cảnh của mình. Có một vị thầy muốn thử cái cách sống của các người đệ tử, cái cách suy tư, cách nhìn đời của các người đệ tử. Thì thầy mới đố một câu đố. Thầy nói giờ thầy hỏi ba con, bữa đó có 3 người đệ tử, 2 người đi ngoài mưa, có 1 người không ướt. Người đệ tử thứ nhất, người thầy mới hỏi thế thì tại sao 1 người không ướt. Thì người đệ tử mới nói dạ tại người đó có cầm dù. Ông thầy không có trả lời đúng hay sai, để cho cái người đệ tử thứ hai nghe rồi nhận định rồi trả lời. Thì cái người thứ hai mới nói trả lời một câu đơn giản như vậy mà cũng đi trả lời, ai biết. Như vậy thì trả lời như vậy có cái gì đâu mà để trả lời, phải có cái gì đó thầy mới đố mình vậy. Còn đi 2 người đi dưới mưa, một người không ướt, còn người kia cầm dù thì chuyện đơn giản mà giờ cũng trả lời. Theo con, tại vì người đó đi dưới hiên. Tức là cái người thứ hai đi dưới hiên cho nên là không có ướt. Cũng rất lớn à. có phải không? Đi dù với đi thiền cũng giống nhau. Khi mà trả lời rồi thì ông thầy cũng chẳng trả lời đúng hay sai, để người thứ ba trả lời. Người thứ ba nói: hai anh thiệt buồn cười, anh hai tưởng anh hai che anh một, rồi rốt cuộc anh hai còn khủng khiếp hơn. Đi chứ đi. Theo tôi đó ha, tại con mưa này nó kỳ thị. Tại sao kỳ thị? Tức là nó mưa một bên, bọn bên nó không thể mưa. Ông kêu cái con mưa này là con mưa cục bộ. Ông thầy vốn trả lời, ông thầy mới nói rằng, ông thầy mới nói là ba con đúng sai gì hết trơn, nhưng mà thầy dạy như thế này: các con cứ kẹt vô chữ nghĩa mà các con không thoát được nó. Hai người đi dưới mưa, có một người không ướt, nghĩa là cả hai đều ướt. Có phải không? Một người không ướt thì cũng có nghĩa là cả hai ướt. Nhưng mà mình cứ kẹt ở cái chỗ là người không ướt thì phải làm sao? Quý vị có hiểu và nói không? Ồ, dạ mà có thiệt không? Có được.
Hai người đi dưới mưa, một người ở nhà, nó cứ ướt không phải?
Cũng như không. Vỗ tay cho giới tử thì mấy ơi. Trả lời quá hay. Hai người đi ngoài mưa. Hả? Hai người đi mà một người không ướt. Hai người đi một người không ướt, có nghĩa là cả hai đều ướt. Nhưng mà tại thường thường mình sao? Mình kẹt theo cái kiểu, cái chữ người ta nói, nhưng mà mình không có nghĩ cái mình. Cho nên người ta mới nói như thế này: khi mình gặp những lúc bế tắc khó khăn, thay vì mình thuận theo cái đó để mình suy diễn mình đau khổ đó, mình nên suy nghĩ ngược hướng, thì biết đâu chừng mình tìm ra một chân lý, mình tìm ra một sự bình an. Pháp Hòa nói ví dụ. Ví dụ ha, bây giờ hai người đó họ thương nhau, nhưng mà thật sự nói thương nhau, nhưng mà ngày nào họ sống họ cũng làm khổ nhau hết. Rồi một ngày kia, người kia quyết định rủ áo ra đi để tìm cái hạnh phúc mới. Mình ngồi đó mình đau khổ vì mình cứ thuận theo cái đó, sao mình không nghĩ ngược lại? Bây giờ mình mới thật sự hết nợ. Tức là khi nợ nó hết thì người kia không còn thấy gì nữa, thì không còn thấy lưu luyến gì nữa với mình, thì đi thôi. Cho nên ngày xưa Tế Điên Hòa Thượng ấy, sư phụ mất, trước khi làm lửa, làm lễ mà trà tì là phải châm lửa đó, thì mới nhất định phải đi kiếm cho được ngài Tế Điên về để mà châm lửa. Ngài Tế Điên tới cầm cái đuốc, cái trước cái quan tài, mới đốt đi nhục thể của sư phụ, nổi đề nổi lại kim can bất hoại thân, châm lửa vô. Thì các người mà người ta thấy được cái lẽ thật thì người ta nghĩ rằng mình bỏ cái thân này cũng giống như bỏ chiếc áo và thay cái áo mới. Mà quý vị cứ tưởng tượng trong cuộc sống, nếu mà mình không có lột vỏ một cái hoàn cảnh nào đó thì nhiều khi cái hoàn cảnh mới nó không có cơ hội nó sanh. Có nhiều gia đình Phật tử, một là mẹ hay là cha mất, thì nhờ cái hoàn cảnh đó mà các con bắt đầu mới hiểu đạo và đi chùa. Vì vậy cho nên một người trong nhà nằm xuống để làm phân bón cho bao nhiêu cánh hoa đạo ở trong nhà đó bắt đầu nó sanh. Cho nên đó là cái nhìn gì? Đó là cái nhìn tương tức. Cái nhìn tương tức, cái nhìn tương nhập. Cái này có thì cái kia có. cái này sanh thì cái kia sanh. Bây giờ có vào ví dụ như trong đạo tràng ta đây có một số quý vị lớn tuổi, thì khi mình có cái đối tượng là người lớn tuổi run rẩy, đau bệnh, yếu đuối mà vẫn đi tu, thì tự nhiên người trẻ cũng một phần nào chánh niệm. Người ta già vậy mà ta còn đi tu, mình còn khỏe mình không lo tu, mai mốt già cỡ này sao tu. Trừ người trẻ cũng ý thức lại là trong này có một số quý vị lớn tuổi về tu, thôi mình còn khỏe mình hy sinh thêm chút giúp cho quý vị lớn tuổi được an cái phần lo tu. Rồi người già tự nhiên nhìn người trẻ mới nói trời ơi trẻ vậy mà giờ này đáng lý hưởng thụ mà không hưởng thụ, lại đi vô trong chùa lo tu, mình già cỡ này mình không tu. Ủa, cho nên rồi quán chiếu ai cũng tu, người này chiếu người kia, người kia rọi người nọ, thành ra một cái lưới đế châu ví đạo tràng. Người này ảnh hiện người kia, người già ảnh hiện với người trẻ, rồi hai bà già ngồi gần nhau, người đau chân người đau lưng. Mới nói là trời ơi chị đau lưng ấy, chị cũng còn đỡ hơn tôi đau chân mới khổ. Và kia nói bà đau chân đỡ hơn và tôi đau lưng, phải không? Mà tôi khổ hơn chị là tại vì tôi ngọn được, vân vân. Nhưng mà cả hai nhìn cho kỹ thì cũng bệnh hết, cũng khổ, một trong bát khổ mà. Nhưng mà rồi chị đau chân mà chị cũng ráng tu, thôi kệ tôi đau lưng mà cái chân nó còn khỏe, thôi giờ nào đi được cứ đi. Cho nên rồi á, mình ở trong đạo tràng không có thấy người nào dở hết, không có thấy người nào là bất tài, không dụng được hết, người nào cũng dụng được hết. Thấy được như vậy thì tự nhiên mình thay đổi cái hoàn cảnh, thay đổi cái cách nhìn. Cũng giống như là một cái ông nhà giàu nọ, ông dẫn đứa con trai của ông đi xuống dưới quê để cho nó mở rộng tầm mắt. Ông hy vọng là nó trở về, nó thấy được cái sự giàu sang sung sướng của nó. Sau một ngày đi dưới quê về, ông hỏi sao con đi về quê con thấy làm sao? Nói dạ thưa ba, sau khi con đi dưới quê về, đây là những cảnh con thấy. Nhà mình á, có một hồ bơi ở phía sau nhà, nhưng con về dưới quê á, thì con thấy rằng người ta có cả một dòng sông mênh mông. Nhà mình là kính cổng cao tường, con về dưới quê con thấy á, nhà nào cửa nó cũng mở hết vì không có dắt. Con ở trong nhà mình, con thấy đi chỗ nào đèn điện cũng sáng choang. Còn con về dưới quê, con nằm ngủ con thấy cả bầu trời bát ngát đầy sao, vì nhà không có nóc. Và con cũng cảm ơn cha rất là nhiều. Sau khi cha dẫn con đi một vòng dưới quê về rồi thì con cảm thấy nhà mình quá nghèo. Tại vì mình chỉ có một hồ bơi thôi, mà trong khi đó người dưới quê cả một dòng sông. Nhà mình cửa này phải khóa, cửa kia phải đóng, còn ở dưới quê người ta mở tét bét hết trơn. Không biết quý vị đã từng sống dưới quê, quý vị thấy sáng ra là nhà nào cửa cũng mở hết. Nhà này có thể ngó qua nhà kia, nhiều khi chữ lộn cần đi đâu xa đó. Không, chỉ cần nhà này hậu nó hậu thích ra rồi biết cái cửa này ló qua kia. À, rồi nhà ở trong này mà động dao động thớt cái kẹ người hàng xóm đại nó đứng ngay ngặt cửa, nói vô ông có đứng ngay giữa đứng bên thôi, nói luôn. Rồi họ đang ngay họ xây ra, họ thấy người ta đang coi làm gì, còn chưa thấy chữ lộn hả? Rồi cái quê quá bỏ đi cũng kêu chịu làm dữ vậy. Thì quý vị thấy á, là ông già dẫn cái đứa nhỏ xuống dưới quê nghĩ rằng sẽ cho nó mở rộng tầm mắt với ông, để nó thấy được cái sung giàu có của gia đình. Nhưng mà khi nó xuống đó cái nó nhìn khác. Nhà mình cửa tùm lum phải khóa phải đóng hết, còn gì dưới còn thấy cửa nào cũng mở két két rồi. Còn nhà mình á thì đèn điện chỗ nào muốn tắt muốn mở tùm lum, còn ở dưới quê ta khỏi. Lúc nào nhà cũng sáng đó, ban ngày thì mặt trời chiếu thẳng vô, ban đêm thì ngó lên cái trời đầy sao hết. Dạ con cảm ơn cha. Rồi nhà mình nó đất rộng, chó chạy con đuôi, còn ở dưới kia chẳng những chó mà đủ thứ con hết. Con cảm ơn cha. Con bây giờ sau khi đi một vòng rồi con mới cảm thấy nhà mình quá nghèo. Đó là một cách nhìn. Những câu chuyện như vậy người ta chỉ muốn nói là thật ra chỉ là cái nhìn của mình thôi. Cho nên chúng sanh ta cái phiền muộn khổ đau từ đâu có? Từ hai thứ thôi. Một là kiến hoặc, hai là tư hoặc. Kiến hoặc là do cái thấy mà bực bội, tư hoặc là do cái suy nghĩ mà rồi bực bội. Hiểu ý không? Có nhiều khi mình đang ngồi đó, mình để cái chỗ đó trống, cái người kia đi tới cái định ngồi đó rồi, cái tự nhiên cái người nọ trực nhớ cái gì đó bước ra, cái là bắt đầu mình không có nhận diện là người ta đi ra bình thường, cái mình nói rồi chắc tại thấy tôi ngồi kỵ rơ làm sao đi chỗ khác. Cái đó là gọi là cái tư hoặc. Tư hoặc là gì? Do cái suy nghĩ của mình mà nó sanh ra cái phiền muộn. Chữ hoặc đây là lỗi lầm, là phiền não. Còn không là do cái nhìn. Mình thấy hai người kia đứng nhỏ nhỏ to to gì đó, cái là bắt đầu sao? Mình kiến hoặc. Thì khi kiến hoặc xong thì liền tư hoặc. Cho nên là cả ngày cứ thấy rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi để ý. Để ý mới thấy nữa. Để ý rồi nói rằng tôi nói chị không tin, rồi chị để ý coi. À biểu ta để ý coi nghe. Người thường người ta coi bình thường là nó có khỏe ru rồi. Không, mình biểu ta phải để ý coi. Chị không tin tôi lát nữa nè, lát chiều này giờ chị coi. Trời ơi, tôi nói thiệt nghe, sắp tôi vô hành đường với cái chị đó tôi khổ ơi là khổ. Bảo là biến nhớ thay. Tới giờ nào là bà lẽ mẽ mẽ mất tiêu à. Cho nên rồi mình nào xong để cái đó rồi có mình nói cho cái người thứ ba nghe. Rồi chị lý nghe, chiều nay tới giờ hành đường bà lẻn cho chị coi. Cái đó cho nên rồi cái bao nhiêu cái phiền muộn của mình hàng ngày nó từ những cái đó thôi. Kiến hoặc, tư hoặc. Rồi trong cái kiến hoặc đó nó trẻ ra nhiều thứ nữa. Biên kiến, thường kiến, ác kiến, đủ thứ hết. Nhưng mà gọn gàng thì hai thứ. Cái thấy, cái suy tư. Mà từ cái thấy rồi mình suy tư, rồi từ cái suy tư này mình lại càng để ý, để rồi tìm bạch cái đó ra nữa. Cho nên rốt cuộc rồi mình là một người đệ tử Phật mà không viên cũng không mãn. Không viên là không tròn, không mãn là không đầy. Mà không tròn thì nó méo, không đầy thì nó vớ. Quý vị hiểu và nói không? Cho nên mình phải làm sao một ngày mình sống cho nó viên mãn. Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan. Dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái buổi như chầu đế vương. Chiếc thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu hành. Làm hương đăng á, chỉ cần rút cái chân nhang ra mà cái tàn nhang nó còn ở trên đó, nó rớt tay một cái thôi là giật cái tay ra liền, bỏng liền. Thì quý vị tưởng tượng cái lửa mà nó rớt trên đầu mình thì mình sao? Lập tức phủi xuống liền. Thì cái chuyện tu hành nó cũng gấp rút, giống như lửa mà nó rớt ở trên đầu mà phải phủi xuống vậy. Cho nên tại sao ở truyền thống Phật giáo Bắc Tông có cái truyền thống chấm đốt cái lễ đầu này, đốt cái liều đó, đốt cái liều này. Cái đó chỉ có truyền thống Bắc Tông mới có nha, chứ không phải của Phật giáo à. Thời Phật không có cái vụ này, không có cái chuyện đốt cái này. Nhưng khi Phật giáo truyền sang tới Trung Hoa thì người Trung Hoa theo tinh thần Bồ Tát Đạo là đốt thân cúng dường. Theo kinh Pháp Hoa đó, ngài Dược Vương Bồ Tát đốt cánh tay để mà cúng dường đó, thì theo cái truyền thống đó mà người ta bắt đầu đốt thân cúng dường. Có người đốt cánh tay, tức là lấy lửa tranh lên trên này đốt cúng. Nhưng mà cái ý nghĩa đốt cái đó để làm cái gì? Không phải để chứng minh là mình tu lâu, tu nhiều mới nhiều trắng. Có nhiều người không biết đó, tới chùa thầy ngồi tụng kinh cái chầm chầm ngó hỏi nói vậy, nói có ông mấy trắng nghe sao giống mấy nút quá. Phải sao mấy coi vậy chi, nó ông nào trắng nhiều tu lâu, tu nhiều cũng phải. Cái đó là tự tâm mình phát nguyện, không có ai bắt buộc mình phải đốt cái đó. Ta đốt vậy để làm gì? Để người ta tự nhắc nhở với người ta. Lửa cháy trên đầu, chịu đựng như vậy. Tại vì lúc đó ta chấm, ta đo tay đó. Cái cách đốt là người ta lấy bàn tay của đương sự, ta đo từ cái chóp mũi là lên trên cái đỉnh này. Mẹ cái bàn tay dài ngắn tùy theo mỗi người, mà đưa lên tới đâu thì lấy cái viết đó, chấm làm dấu ngay đó. Đó là cái huyệt để đốt, không có chạm. Đốt tầm bậy bạ nó chạm dây chết đó. Cách ta đo vậy đó. Xong rồi viết xong rồi cái thì tới cái giờ đó, ta kêu là cái giờ đó là giờ thọ liều. Lúc đó đại chúng tụng đại bi rồi xong bắt đầu niệm Phật. Tới cái giờ mà đem chăm mấy cái đó niệm Phật. Niệm Phật xong rồi chuông trống bát nhã phải trổ lên, đại chúng phải tụng kinh cho lớn lên để hỗ trợ cho cái người giới tử đó. Thì quý vị mà đi làm cái đốt cái đó, ta thả cái xạ hương trên cái chỗ chấm rồi, nó bắt đầu nó kêu cái xèo. Rồi bắt đầu nó chín thịt, để yên nó cho nó ngúng vô. Thì trong lúc đó tụng, mồ hôi nó ra, nóng lắm, phải ngồi đó chịu đựng mà. Thì người ta mới lấy cái khăn á, ta thấm ướt, ta để xung quanh vậy nè. Hoặc là có người đi ngang phải lau mồ hôi rồi giúp. À, một lát cho nó chín cái chỗ đó rồi nó gắt cho nó ra. Rồi thì cái chỗ đó nó phỏng rồi, nó phỏng nó chín rồi. Để yên như vậy khoảng chừng mấy ngày sau, cái phát cho người một cục nếp ăn cho nó lỡ. Nó lỡ rồi bắt đầu nó mới tróc mài. Gì Việt Nam hỏi biết. Bây giờ cái đó Việt Nam ta cũng ơ bớt thực hiện rồi. Ở trên thành phố là hết rồi đó. Trên thành phố là mấy cái giới đàn không còn ở đó nữa. Bây giờ còn là chỉ dưới quê thôi. Ở miền Tây đổ xuống Đồng Tháp, Sa Đéc rồi đó. Chứ còn ở trên thành phố là cũng không còn ở đó nữa. Ai muốn thử biết cái gì. Rồi bây giờ mình học tiếp kinh Nu Bà Tát cái trả lời này. Trả lời ha. Rồi. Mấy câu hỏi kia Pháp Hòa để bên phòng, tại Hòa nghĩ không có nhiều. Pháp Hòa định dồn lại rồi trả lời luôn. Giờ không có lựa chọn ha. Mà cứ gì đó first come first serve. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin sám hối những điều thiếu sót của giới tử nhân ngài làm MC thiếu chánh niệm. Con thành kính tri ân thầy Diệu Hàng. Có gì đâu, sám hối nè. Sám hối muốn là làm lại hay sao? Dạ bạch thầy, trong một buổi giảng hôm qua thầy có nhắc đến Phật pháp nếu không hiểu và thực hành đúng sẽ có thể phản tác dụng như rắn bắt rắn ở đuôi. Con tuy là Phật tử như trí tuệ yếu kém, con xin mạn phép hỏi thầy là làm sao là mình làm sao để khi nghe, học và áp dụng Phật pháp vào đời sống hàng ngày, mình thấy được là mình đang áp dụng đúng. Sự áp dụng thực hành ấy cần hội đủ yếu tố gì, con thành tâm cảm ơn thầy. Hình như này Pháp Hoàng mới nói, chắc thầy Pháp Ân, thầy vô ngại. Thì cái này nó như thế này, Phật có nói một bài kinh. Cái bài kinh này có cái tên là Người Bắt Rắn. Thì Đức Phật ví dụ như một người bắt rắn á, muốn bắt con rắn thì phải có cái cây nạng ba chỉ á trấn ngay đầu con rắn, để con rắn không có còn cái đủ sức để vọt lại mình. Nếu mình không khéo á, mình nghĩ rằng mình bắt rắn từ phía đuôi, tức là mình chụp cái đuôi rắn, thì con rắn nó sẽ vọt lại, nó cắn mình. Thì mình học Phật cũng vậy. Nếu mà mình học Phật mà không khéo, không có hiểu tường tận, thì những cái gì chúng ta học á, nó trở thành ra một cái độc. Độc đây có nghĩa là gì? Nó làm cho chúng ta bị vướng mắc, bị chắc, rồi bị đau khổ trong khi chúng ta học, mà hoàn toàn chúng ta không ứng dụng. Ví dụ, Pháp Hòa nói ví dụ, hồi nhỏ đó, Pháp Hòa được cái trách nhiệm ở một ngôi chùa, mỗi lần Tết đến đó, là quý sư, hồi đó và cái năm đó Hòa nhớ là Pháp Hòa đi công quả ở một chùa của quý sư bà. Thì sư bà mới giao cái trách nhiệm là đứng ở nơi bàn cổ để thỉnh chuông cho người ta lễ. Lúc đó Pháp Hòa nghĩ khoảng 9 tuổi. Thì có một cái bà vô bà lễ Phật. Thì theo thông thường á, là mình tỉnh bon cho người ta lễ xuống rồi phủ phục, người ta mình mới nhập vô cái chuông cho người ta có cái dấu hiệu người ta đứng dậy. Thì cái bà này á, bà lễ Phật mà bà bị nhập hai lần bà chịu hết nổi rồi. Thay vì bà đợi lần thứ ba bà mới nói bà chịu không nổi, mới có hai lần bà đứng dậy bà nói cái chú này hổn lắm, tôi đang lại mà dập đầu tôi. Có nghĩa là sao? Tức là mà ý của bà nói là bà, cái đầu bà đang phủ phục xuống, mà tại sao mình dám nhập cái chuông như vậy? Có nghĩa là mình nhập trên đầu trên cổ bà không chịu. Thì quý vị thấy cái chuyện nhập chuông, nhập thức thỉnh chuông, nó không liên hệ gì cái chuyện tu hành Phật pháp. Nó chỉ là một nghi lễ, thỉnh một cái bon rồi nhập để cho người ta biết, người ta đứng lên, có gì đâu. Đã không hiểu đúng mà còn nghĩ mình hiểu đúng, rồi đi mắng xả người khác như vậy, thì như vậy cái học của bà, cái hiểu của bà nó giống như con rắn, phải không? Cái chuyện nhập, cho dù cái đứa nhỏ đó nó có làm sai đi nữa, cũng có gì quan trọng để mình phải mắng xả nó như vậy? Mà trong cái đó mình đang lễ Phật nữa, mình đang lễ tổ, mà có ba lễ mà chịu không nổi, mới có lễ thứ hai bà đứng dậy rồi. Quý vị hiểu không? Mà Pháp Hòa vẫn nhớ cái chuyện đó. Nhớ đây có nghĩa là hận thù ghét bỏ gì, nhưng mà khi mình học Phật rồi mình mới thấy quả thật. Cho cái chuyện mà rồi á, không phải cái chuyện đó không, rồi nó còn nhiều chuyện khác nữa. Mà Pháp Hòa nói hoài cái chuyện mình ăn chay, sắm cái nồi riêng, cái chảo riêng, cái chén riêng, cái thớt riêng, đũa riêng, bỏ tủ phá lại. Phá lại xong rồi bữa nào tới ngày chay mới khui ra. Khui ra rồi nấu, nấu xong rồi dặn là con cái không được ai đụng vô cái nồi này, nghe không? Đôi đũa này là đũa ăn chay, chén này chén ăn chay, ly mặn, chén mặn không có được rớt vô. Vậy mà quên sắm cái hàm răng. Cái gì cũng sắm mà quên sắm hàm răng. Tại vì một hàm răng nghe thịt, một hàm răng nghe rau. Ủa sao kỳ vậy? Chén dĩa thì sợ dơ, mà răng không chịu sắm. Cũng cái hàm răng đó ngày hôm qua nhai cua rõ ràng mà. Mà sao bây giờ lại không thấy không sao? Đó. Cho nên cái đó là nó trở thành là con rắn nó cắn mình. Mình tu hành mà mình khổ sở quá đi mất. Nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Mà mình học Phật là để cho làm cho cái tâm tư mình nó an lạc, nó giải thoát, nó tự tại, nó tiêu dao, chứ không phải là nó đi ba cái chuyện lặt vặt đó mà khổ cả ngày. Đi vô trong chùa làm công quả mà thật sự mình công thì cũng có, mà quả thì cũng bộn, phải không? Mà quả nào quả nấy cũng biết lắm, quả lụ, quả tạ. Cho nên á, mình không khéo bắt rắn thì con rắn nó cắn mình, y như vậy. Cho nên trong kinh Kim Cang mới nói không, pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Cái pháp á, mà mình còn phải bỏ, huống hồ cái không phải pháp. Cái không phải pháp xả là đã chuyện thường rồi, nhưng mà dù cái pháp cũng phải xả là tại vì sao? Mình phải tùy cảnh tùy thời mà chúng ta sống. Cho nên cái mái chùa nó mới mái công. Mái công là tượng trưng cho uyển chuyển. Cái, rồi tại sao trên cái mỏ phải khắc con cá? Bởi vì con cá là sao? Nó có thể lòn lấp ở trong hang, trong góc, trong cạnh, để làm gì? Nó kiếm rong, nó sống. Hiểu ý không? Con mình là phải con, mình sống trong đời phải như con cá vậy nè. Nó có thể mềm mỏng, nó lướt hết mọi cái khó khăn. Rồi con cá mà lâu năm thì con cá hóa lông. Thường thường Việt Nam mình á, phải không, bao giờ cá lý hóa lông? Đền ơn cha mẹ ẩm bồng ngày xưa. Thì con cá nó lâu năm rồi thì từ một dạng cá này nó biến ra một dạng khác. Người tu cũng phải vậy, cũng phải thác hóa như vậy. Ngày xưa mình phàm, giờ mình tu bắt đầu mình làm hiền, rồi từ từ mình trở nên thánh. Mình chưa là thánh nhưng ít nhất phải là hiền. Hiền là người muốn đi lên thánh, ta kêu hiền thánh. Bây giờ mình muốn làm sao để mà mình ứng dụng cho nó đúng đây. Bất cứ cái gì chúng ta học, chúng ta cũng không thể nào không ứng dụng vào ba cái cách là văn tư tu. Người muốn có trí tuệ thì người này nhất định phải thực hiện cái chuyện văn tư tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là thực hành. Đây, cái quyển kinh này, trong này có nói cái điều đó. Xin đại chúng mang về, trên đường đi lên máy bay rồi đem về, rồi những lúc rảnh rỗi mang ra đọc. Hãy đọc kinh từng trang và từng chữ mà mới thấy Phật dạy mình kỹ đến cỡ nào. Cho nên Pháp Hòa mới gọi người cư sĩ viên mãn. Phật dạy ở trong này đủ văn tư tu, Phật dạy trong này đủ lục độ ba la mật, Phật dạy trong này đủ phát tâm bồ đề, lập nguyện lợi người lợi mình, và trong này có một phẩm gọi là bồ tát giả, bồ tát thiệt nữa. Hay lắm. Đọc kinh này. Cho nên cái đề tài mà người cư sĩ viên mãn mà chỉ nói có ba mấy buổi này không đủ, không hôm nay là chưa có gì chứ, rạo rạo xung quanh vậy thôi. Cho nên muốn làm cái chuyện viên và mãn không phải dễ, nhưng mà nó dễ, nó dễ ở cái chỗ là chúng ta ứng dụng lời Phật một cách nhẹ nhàng và không có đau khổ. Thế nên tụng kinh có chuông có mỏ, bữa nào tụng có chuông mỏ rầu lắm. Con xin lỗi Phật, bữa nay con tụng có chuông có mỏ. Thí dụ vậy đó. Mình mang cái dĩa trái cây lên mình cúng phải để ngay Phật à. Phật phải nhìn thấy cái dĩa đó mới được, chứ để tịch quan bên cũng không chịu nữa. Nó Phật không thấy. Mấy cái đó nó khổ lắm. Mà để ý coi, Phật tử mà mình càng thuần thành chừng nào thường mình lại mắc cái đó nhiều. Tại vì mình học nhiều quá đó mà nó không thoát. Không phải tổ quả nhập ma nói dài lắm học. Nhưng mà mình chỉ văn thôi, mà mình không có tư, mà không có tu, thì cái văn nó ứ. Giống như nước nó động, mà nó động lâu ngày thì sao? Nó thối nước, rồi bắt đầu nó sanh gì? Sanh muỗi, sanh vi trùng vân vân. À, cũng như thế. Mình ăn cơm là cơm nó phải tiêu hóa. Cơm không tiêu hóa là cái bụng mình nó sình, nó đầy hơi, nó khó chịu. Mình ăn cơm phải tiêu hóa. Cho nên mình học Phật á, mình phải tiêu hóa những cái gì chúng ta học. xin lỗi là mình ví dụ như mình ăn thức ăn thì thức ăn nó phải tiêu hóa ra phân. Còn nếu mà nó không có tiêu hóa, tức là chúng ta mang bệnh. Cho nên mình không có dùng văn tư tu thì trí tuệ nó không sanh. Có bà nói ví dụ như bây giờ nè, quý vị học nghi thức cúng quá đường, nhưng mà đi về nhà không nhất thiết tay mặc cái chén cơm rồi lên tay chẹp cái mai phục hồi cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ vô giá na phật. Con nó đi về nó ủa sao má nó để kỳ vậy, má tu rồi mà sao tay chân nó con mất, không có cần. Cái chuyện là cúng dường là mình đi chung với chúng, rồi có người thỉnh khánh thỉnh chuông mình bắt ấn cúng. Bây giờ muốn cúng để chén cơm trước mặt cũng không sao, rồi chắp tay cúng cũng chẳng sao. Nhưng mà cũng không cần cúng qua đường, nếu mình đã có một thời kinh cúng ngọ, cúng ngọ rồi thì miễn cúng qua đường cũng được. Hiểu ý không? Tức là mình đừng có nghĩa là bắt mình ở trong cái gì đó. Mà nếu có mình tụng chú Đại Bi mà muốn cho thiên hạ biết mình đang tụng chú Đại Bi nghe, ra đứng ngay trước cửa thiền đường, thiên thủ thiên nhái luôn ngại đây. Chưa hết nha. Tụng Đại Bi mà ta hát ra hát ra mũi nó tới hát ra. Trời ơi, không phải đi ngang mà thấy thở ơi. Mà con mũi nó đâu có vừa đó, nó độ vô độ vô. Như vậy thì mình muốn biết mình ứng dụng đúng hay không, là mình có ứng dụng cái văn, cái tư, cái tu không. Cho nên Pháp Hòa mới thưa với đại chúng là cuộc đời Pháp Hòa đó, từ khi Pháp Hòa tu học tới bây giờ, Pháp Hòa ứng dụng hai câu: lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lẽ sống. Đó là hai câu Pháp Hòa ứng dụng mà Pháp Hòa ghi rải rác trong các cuốn tập của Pháp Hòa. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lẽ sống. Đại chúng để ý đi, mình sống trong đời mà cái trái tim mình nó khô queo, mình không còn biết thương xót ai hết. Ai sống mặt ai, không quan tâm để ý, thì mình không thương người thì làm gì có chuyện người thương mình. Mà nếu người nào có thương mình đi nữa đó, một thời gian rồi người ta cũng mỏi mệt, vì người ta đi theo một cái cây khô mà người ta chưa hề làm được gì. Cho nên cái tình thương của mình thực hiện được nhẹ nhàng lắm. Mỗi buổi tối đi ngủ hầu như là gần như mỗi ngày, không dám nói là đều đặn như vậy, nhưng mà gần như mỗi ngày Pháp Hòa đi ngang cái cửa gara là cửa gara chưa đóng, đèn ngoài đèn trong chưa tắt. Thế là Pháp Hòa phải đi qua tắt phải đóng cửa. Cái đó không có gì khổ đau hay là bực dọc khi phải làm, nhưng mà nó thể hiện được một chút tình thương. Ngày hôm qua đi ngang thấy dầu đổ ngay cái đường đi, và mọi người đi tới đi lui, thế là bắt đầu dầu nó lan từ ở cái cửa bếp bên hông, nó lan dần lên tới cái đường thanh gỗ. Pháp Hòa phải nhờ một hai anh bưng nước sôi ra rửa và cho chút để nó sạch chỗ đó. Thật ra nó chả có là gì, nó nhỏ nhỏ vậy đó, nhưng mà từ những cái đó đó nó nuôi dưỡng mình sống, mình có con mắt để nhìn, có trái tim để cảm, có cái tai để nghe. Đức Quan Âm sống cũng có vậy thôi. Mình khổ rồi mình lại mình nói với Đức Quan Âm ghê gớm lắm. Mẹ ơi, mẹ cứu con, mẹ ơi, con khổ quá mẹ ơi, mẹ có nghe con không? Lúc mà khổ là gọi Đức Quan Âm bằng mẹ không, mà hết khổ kêu Phật Bà, còn khổ kêu mẹ. Đã chọc cho vui thôi nha. Ở đây Phó Hòa chỉ muốn nói là mình sống trong này là đáng lý hôm nay mình có học cái chương này. Cái chương này gọi là, cái phẩm này gọi là phẩm từ bi. 36 nguyên nhân để mình phát tâm từ bi. Hay lắm. Quý vị mang cái quyển kinh này về đồng hiền ngẫm. Thôi nói thôi, lập chi? Giờ lập chi về nhà cất nha. I know you so well. Kinh gì cũng muốn thỉnh hết đó. Tới chùa thấy cuốn nào mới cũng muốn thỉnh đó. Đem về để cả tủ vậy đó. Chị đọc không đem gì đọc đi, tuốn đọc. CD nào, nghe thầy nào mới mới, CD nào muốn có mà hỏi nghe chưa? Chưa, bận quá.
Không phải đâu thầy, con mẹ con nghe đi nghe lại 2 lần đó.
Vậy tốt quá. Rồi bây giờ như vậy thì Pháp Hòa xin thưa vậy ha. Nếu mình học Phật mình phải suy nghĩ. Có nhiều khi cái pháp này nó hợp ở đây mà nó không hợp chỗ khác. Đừng có đem cái này rồi về gán gượng ép chỗ khác thì nó trật. Nó không phải. Tại vì mỗi quốc độ nó có cái hoàn cảnh của quốc độ đó. Thí dụ cõi Tây Phương Cực Lạc, con người sống ở trên đó không có cái chuyện dục nhiễm nam nữ. Người sống cõi đó là chỉ sanh từ hoa sen, mỗi ngày được nghe pháp, cây nó reo cũng thành ra tiếng pháp âm, ví dụ rồi đi. Thì mình cũng không cần phải đặt nó để tôi ráng học kiếm cái bằng luật sư lên đó, tôi làm luật sư trên đó, bán nhà bán cửa gì không có cần. Tại vì trên đó tưởng ăn có ăn, ăn rồi thao chén đồ tự gom tự rửa, thí dụ vậy đó. Ở đây mình đang thực hiện cõi Cực Lạc chứ gì đâu, phải không? Ăn rồi tự đi rửa bát. Bạch thầy, con cho con thỉnh hết những dĩa giảng của thầy. Của không chưa hết mà, của bắt đầu từ năm 2001. Tham thay mặt đạo tràng thành kính tri ơn. Dạ được, không sao. Cái này thì liên lạc với ban sắc thuốc á. Bạch thầy, tu tập thế nào để có hạnh lắng nghe an lạc? Con nguyện xin được tập nói chậm lại trong chánh niệm. Kính thỉnh thầy giáo thọ chỉ dạy. Dạ em không phải giáo thọ, em chỉ thọ giáo thôi. Thưa bà, cái hạnh lắng nghe đó là một trong những cái hạnh của Đức Quan Âm mà cũng người Phật tử cần tu. Vì khi mình có lắng nghe đó thì bắt đầu mình mới có hiểu, có nghe mới có hiểu mà. Cho quý vị để ý ha, ở trong Phật Pháp nè, nghe Pháp, nghe Kinh, rồi mình khi mình lắng nghe đó, có nhiều khi cái chuyện đó mình hiểu như vậy, nhưng mà người kia lại nói có cơ hội mình ngồi nghe thì mình mới biết rằng cái gì lâu nay mình hiểu lầm nó trật. Vì mình nghe không kỹ, mình nghĩ không sâu, cho nên mình mới hiểu nó như vậy. Nhờ mình nghe cái anh cái chị này nói hôm nay mà lâu nay cái này là mới vỡ lẽ ra. Cho nên lắng nghe rồi mình mới thấy rằng bắt đầu tâm tư mình nó mở. Bây giờ mình muốn học lắng nghe đó, mình tập cái hạnh lắng nghe của Đức Quan Âm. Nghe mà đừng có phản ứng, đừng có phản ứng liền. Nghe đừng có biểu người ta nín đi. Có nhiều khi mình muốn nói mà nín, nghe tôi nói. có nhiều khi nói đi nói dở mà nói hoài à, để tôi nói. Mình khoan đã, mình đừng nói cái đó. Kính tri ân thầy đã xuống, đã cạo tóc cho con một niềm vui lớn nhất đời. Con được về tu viện Trúc Lâm Tây Thiên, được buông xả mái tóc của đời. Con nguyện ghi nhận để làm hành trang tu sửa thân tâm. Con cố gắng chùi rửa hàng ngày phiền trược nhiều đời nhiều kiếp. Dạ, cái này cũng tốt. Nhưng mà mai mốt thay vì mình dùng chữ cạo mình nói chữ phủi đi. Phủi tóc. Cái từ trong nhà chùa thì kêu phủi tóc. Còn cạo tóc cũng được, không sao, mà chữ cạo nghe nó hơi nặng. Mình dùng chữ phủi. Trong chùa hay chưa đi phủi tóc. Cạo cũng không sao. Giống như mình làm gì sai bị cạo vậy đó. Con là một Phật tử ít đi chùa nên có nhiều điều không hiểu, xin thầy quan hỷ. Khi vào chùa lễ Phật, mình phải vào chánh điện lễ Phật trước hay phải vào lễ tổ trước? Điều thứ hai, làm niệm Phật lần chuỗi có người cho rằng lần đi tới, cũng có người nói lần chuỗi lui về sau, điều nào đúng? Bây giờ là tháng 7 Vu Lan, theo như thời tụng kinh là vào buổi chiều, nhưng vì thời gian không theo được buổi chiều thì mình có thể tụng vào lúc 4 giờ sáng trước khi đi làm được không? Cái này là cái căn bản. Khi đi vào chùa đó, cái này là cũng do mình quy định nha, chứ còn cũng không phải là đạo Phật cái chuyện này. Đây là quy định của truyền thống Phật giáo Việt Nam thôi. Tức là ở trong chùa Việt Nam thường có thờ tổ phía sau Phật, thì người Phật giáo Việt Nam quan niệm rằng Phật là người thầy, người thầy của mình. Như bây giờ á, Phật cách xa mình rồi, chư tổ mới là người gần mình nhất, đã truyền dạy những lời Phật dạy trực tiếp cho mình. Mình hiểu được Phật là qua lời hướng dẫn của chư tổ. Vì vậy cho nên mình kính ơn chư tổ, là nhờ tổ mới biết Phật. Và cái thứ hai á, cũng giống như mình về gia đình mình thăm ông nội, trước khi mình thăm ông nội mình vô mình chào cha, để xin phép cha mình vào chào ông nội. Vì vậy mà truyền thống Việt Nam thường hay vào xá tổ trước rồi vô xá Phật. Nhưng mà lỡ mình không biết, mình tới xá Phật trước cũng chẳng tội chẳng lỗi gì hết. Không có cái gì, cái chuyện tội lỗi trong cái này hết trơn. Hiểu không? Cái chuyện mà mình, thí dụ bây giờ chùa đó có thầy trụ trì, thì mình đi vào trong chùa, mình vô chùa mình tìm thầy trụ trì, mà lỡ không có gặp thầy trụ trì thì một cái vị hương đăng tri khách nào trong chùa xin phép lên chùa lễ Phật. Thì khi lễ Phật thì có nhiều khi chùa lớn thì phải làm tổ đường riêng, chùa đó không có tổ đường. Thí dụ như là cái tổ đường chánh điện đây, mà tổ đường cuốn phía kia, đường thì xa xôi mà trời thì không thuận tiện, cũng không cần chỉ cực khổ từng bước để tôi xá ông tổ rồi tôi lên tôi lễ ông Phật cho đúng lễ, cũng không cần. Hiểu không? Tức là theo cái nguyên tắc trong Phật giáo Việt Nam này, lễ tổ rồi lễ Phật, nhưng có những hoàn cảnh không nhất thiết. Ở đây là mình nói cái ý của các ngài muốn dạy đó, là lễ tổ rồi lễ Phật là nó vậy đó. Tức là quan niệm là tổ gần mình nhất. Cũng giống như bên truyền thống của Thái Lan, Miến Điện, Campuchia rồi vậy đó. Người ta trọng tăng hơn trọng Phật. Mặc dù Phật ta trọng nhưng mà chưa tăng ta trọng. Tại sao? Vì người ta quan niệm rằng tăng là cái người trực tiếp hướng dẫn cho mình, cho nên mình phải lo cho chư tăng đầy đủ. Pháp Hòa đi dự mấy cái lễ trai tăng của người Thái Lan tổ chức á, thí dụ cái một cái hội trường vậy nè, để bằng Phật gốc, chư tăng ngồi đây là trải tòa ngồi đàng hoàng, tại vì người ta quan niệm Phật ngồi trên chứng minh. Để bằng Phật chứng minh, chư tăng trải phía trước Phật ngồi giống như đất vậy nè, mà trải chỗ ngồi cho thiệt đàng hoàng, rồi cúng dường chư tăng long trọng. vì chư tăng là những người gần gũi mình nhất để hướng dẫn cho mình. Người ta quan niệm vậy đó. Cũng giống như bên Nhật Bản có cái phái tân tăng. Tân tăng có nghĩa là cho các thầy tu đó được quyền có gia đình và không cần phải ăn mặc theo kiểu người tu, cũng để tóc, cũng y chang như những người bình thường. Và vợ của vị sư đó sống trong chùa luôn. Mà tín đồ đi vô chùa là phải trọng cái người vợ của vị thầy đó. Tại vì họ quan niệm là cái bà này nè, là cái bà mà chăm sóc cho thầy mình miếng cơm miếng áo hàng ngày. Thầy mình khỏe mạnh được để mà nói kinh nói đạo cho mình nghe là nhờ bà này. Trọng bà cũng là một quan niệm. Quý hiểu ý không? Không có đúng sai gì. Cho đây á, lỡ người nào không biết lên lễ Phật cũng chẳng tội chẳng lỗi gì hết. Theo cái truyền thống thì người ta thường nói tiên bái trụ trì, hậu bái Thích Ca. Nhưng mà cũng đâu có nghĩa là lần nào tới mình cũng phải gõ cửa gặp thầy trụ trì, các thưa thầy cho con lên lễ Phật. Một ngày chục ngàn, một ngàn người khách thì ông thầy chỉ cứ mở cửa vậy hả? Dạ mời. Thì cũng không được. Ta nói cái câu đó để ta nói nó có cái thứ lớp. Cái câu đó ta nói vậy có nghĩa là thứ lớp. Trong chùa đã quy định ai làm hương đăng, ai làm tri khách thì mình không nhất thiết phải gặp trụ trì. Nhưng mà vị tri khách đó đã được chúng ở trong chùa đó chỉ định và mời làm tri khách thì mình cứ có chuyện gì cần gặp vị tri khách đó. Mình đem cái cây lên cúng, đem hoa lên cúng thì gặp vị hương đăng là lo chuyện bông trái cho mình. Tức là chùa nó có cái thứ lớp như vậy rồi chúng ta đi theo thôi. Còn cái chuyện niệm Phật cũng thế. Cái sâu chuỗi là một cái phương tiện để giúp cho cái tâm mình nó định vào trong đó. Rồi người ta mới nói niệm Phật là lần tới, cũng như là người tu mình mỗi ngày phải mỗi tới. Ta nói vậy đó. Mày thấy mà tới cái gì đó, cái trái bầu á, tới cái đầu chuỗi á, cái là phải quay ngược trở lại, nó không được vượt pháp. Toàn là mấy cái chuyện chúng ta đặt hết. Lần cái đó là chúng ta đặt thôi. Rồi mình có cái lý lẽ của mình. Hiểu ý không? Cho nên không có quan trọng là lần tới, lần lui, xây đầu gì hết á. Rồi mấy người mà ta yếu quá, ta nằm chỗ, ta lần đó rồi ta sao ta xây? Tại trên tiểu rồi sao ta xây? Mình đặt ra thôi. Chuỗi chỉ là một phương tiện để niệm Phật, để giúp cái tâm mình định. Hôm nào không có chuỗi, niệm bằng lắm tay. Lỡ không có gì hết, chắc tay niệm, niệm ta bao nhiêu đó niệm cũng được, không sao hết. Giống như mà mình lễ Phật đi. Bây giờ mỗi buổi sáng mình quy định là sau giờ tụng kinh rồi mình sẽ lễ Phật 30 phút. Thì cứ đứng dậy là cứ lễ Phật từ tốn tới 30 phút rồi mình ngưng. Cũng không cần biết bao nhiêu lại. Đâu có ai ngồi đó kiểm sổ. Trong kinh đâu có nói là mình phải niệm Phật bao nhiêu câu mới được về cực lạc Tây Phương. Không có nói chuyện đó. Ăn thua là mình thì giờ của mình thôi. Cũng giống như cái câu thứ kế đây là tụng kinh giờ nào đúng rồi nè. Nó thường tụng kinh buổi chiều. Không, rồi giờ con không bận, con không rảnh buổi chiều, tụng buổi sáng được không? Buổi nào cũng được hết. Ngay cả cái chú Lăng Nghiêm. Không có ai quy định bắt buộc chú Lăng Nghiêm phải tụng 4 giờ sáng. Người nào tụng 6 giờ là coi như làm biến. Không có chuyện đó. Mình tu là thời giờ của mình như thế nào, hoàn cảnh của mình ra sao thì mình ứng dụng, mình tụng. Mà nhớ là mình tụng kinh đó, không phải để cho Phật nghe. Mà mình tụng kinh Phật không nghe. Phật không phải ngồi đó mà để kiểm hay nó tới tụng mấy giờ, ghi sổ 4 giờ này tụng 6 giờ. Phật không có làm mấy chuyện đó. Mình tụng kinh đó là để giúp cho cái tâm mình nó định. Nhưng mà bây giờ mình khó định quá thì mở quyển kinh ra chú tâm vô tụng để nó giống như thiền vậy thôi. Nhưng mà thay vì ngồi thiền hít vô thở ra biết thì mình chưa biết. Thì bây giờ mình mở quyển kinh ra, mình chú cái tâm mình vô đó, tâm ý mình để vào từng lời kinh. Thân của mình ngồi yên là thân tịnh, Miệng mình thay vì lấp chấp nói thì mình tụng là khẩu tịnh. Ý của mình suy diễn lung tung, duyên vào lời kinh là ý tịnh. Một thời kinh mà tam nghiệp thanh tịnh bằng một giờ ngồi thiền. Cho nên tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, thậm chí đi kinh hành đều là cái pháp để giúp cho cái tâm mình nó định. Mà tùy theo sức khỏe, hoàn cảnh. Có nhiều em nó không tiện vì nó ở xe phòng, nó không thể tụng lớn được. Bởi vì người ta ở xe phòng thì nó có quyền, nó lâm lâm nó tụng kinh. Có những em không có chỗ thờ Phật, có và cho cái bức hình nhỏ nhỏ chưng ở trên bàn sách để mỗi lần nhớ Phật thì ngắm nhìn Phật, ngồi ngay trên bàn học tụng một biến kinh cũng chẳng sao. Quý vị hiểu là nói vậy đó. Cho nên tùy cái hoàn cảnh, cái sức khỏe, cái thời gian của chúng ta mà chúng ta áp dụng, chúng ta tu. Như vậy thì chúng ta bắt con rắn mà bắt đúng chỗ. Còn không á, cũng để đồng hồ 4 giờ sáng tụng vậy đó nghe, để cho đúng giờ mà. Rồi 4 giờ sáng ra ngồi,
Nam Mô Tát Đáo Tha Tôi Giờ Lại Giả Là Nếu Thành Bồ Tát Bồ Đạt Phật.
Tới cái đệ thứ 5 cái nó ngủ mất tiêu.
Đâu có cần, không có cần, mình phải 4 giờ sáng.
Ở cái xứ Mỹ này mà buổi sáng mà thỉnh chuông thỉnh mở ôm dùm hàng xóm phiền lắm đó. Phải không? Rồi bây giờ quý vị biết không, ở đây mà đốt giấy tùm bậy bạ đó, hàng xóm kêu cái là phạt 500-600. Hôm trước có một gia đình nè, cúng rồi mua giấy tiền vàng bạc quá trời quá đất luôn, đốt phần lửa, hàng xóm nó kêu cảnh sát tới phạt 600. Chùa mình cũng bị rồi. Để qua kể lại chúng nghe cái khu rừng mà cái trai đường bây giờ đó, ngày xưa nó là cái đống rừng rụng, cây rụng không à. Mới xin phép quận, cái fire department ở đây là mình được quyền đốt cái đống lửa đó. Họ cho phép miễn phí. Chẳng những vậy mà họ đem hai xe cứu hỏa tới đây họ đậu. Họ đậu, họ chờ mình đốt, khi nào xong đống lửa đó họ đi mà không chạc mình một đồng nào hết. Miễn phí hoàn toàn. Đốt một tuần lễ như vậy thì cái tro đó mưa rồi mình nghĩ là nó tắt hẳn rồi. Thôi và thầy viện chủ mới nhờ người xúc cái đống tro đó đem từ ở mé bên này qua cái đám rừng bên này để cho nó sạch cái chỗ đó đi. Thì không ngờ ở dưới đó đó cái ngòi lửa nó còn. Nó qua tới bên này cái bắt đầu nó bốc lửa, nó cháy. Thế là xe cứu hỏa nó xuống. Nó xuống nó mới coi là cái đơn của mình thì là xin đốt chỗ này mà sao giờ lửa phật chỗ này. Gửi cái bill về liền 500. Mình phải trả thôi. Quý vị thấy không? Thật ra cái ở xứ này là luật lệ nó rõ ràng vậy. Mình xin đốt ta cho. Rồi mình mới giải thích, mình nói không, tôi đốt chỗ này. Mà bây giờ tại vì cái tàn, cái tro nó còn mà tôi đâu có biết, tôi xúc cái tro tôi đem qua đây. Nó nói không cần biết, thể mà lửa Phật lên chỗ đó là coi như mình đốt à. Đó, cho nên có quan cái xưa với đại chúng mới là nói vậy rồi làm sao. Cho nên á, một cái chuyện, mấy cái chuyện này như vậy nè, thay vì mình ngồi mình lần chuỗi mình niệm Phật mình an lạc lắm, ngồi chung với chúng ta. Nhưng mà mình ngồi kế bên cái mình liếc mình coi cái chị kế bên này tới cái trái bầu là đi đâu nghe. Cái thì mình thấy cái chị này tới cái trái bầu mà không lần lại là bắt đầu mình khó chịu rồi đó. Mình lấy cái viết mình ghi xuống để lắc mình quên sao. Tới trái bầu không chịu xây lại. Cho mình liếc qua cái chị kia kế bên nữa, mình thấy cái chị này tới đó không chịu đi lui. Lát mình mắc lại, chị tôi thương chị lắm tôi mới nói nghe. Nhớ lắm giận nghe. Chỉ mặt là nhớ lắm giận nghe. Chị lần vậy chị sai. Chị lần vậy nè. Rồi mấy chửi lại chị. Trời ơi, khổ cực. Thay vì nãy an lạc, nói cái chuyện an lạc. Có một giới tử đi từ ở trong cái cư xá đi ngang cái Pháp Hòa ra, sao hỏi sao cô ăn lạc không, không biết cổ nghe sao cổ nói dạ cô uống thuốc đều. Có nghĩa là cổ Pháp Hòa hỏi là hôm nay cô ăn có lạc không, cổ nói con bị tăng xong cho nên cô uống thuốc đều, lỡ bữa nào mặn cô không sao. Giống như bác Diệu Quang, Pháp Hòa nói thôi bác khỏi đưa tiền, nó nói thôi đưa tiền thầy chứ. Trời hồi nãy mình bị 9 giờ, giờ mình chiếm lại. Dạ thưa hết Pháp Hòa cũng hết câu hỏi rồi. Dạ thì thôi đáng lý hôm nay mình dạ
con gửi lại và từ đây cái con sao chữ 181 á, 181 này gì chắc một cái gì không hết thầy thầy nhắc lại.
Cái sâu chuỗi 18 hộp là nó tượng trưng cho 6 căn, 6 trần, 6 thức, mà trong kinh Bát Nhã gọi là 18 giới. Chữ giới đây không có nghĩa là giới luật, chữ giới đây là cõi giới. Ví dụ như là 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Rồi nó mới có 6 cái đối tượng của 6 cái này. Thì 6 cái đối tượng của 6 căn gọi là 6 cảnh. 6 cảnh thôi nha, chưa phải là 6 trần. Quý vị phải hiểu hai chữ này, thế nào là cảnh và thế nào là trần. Nếu cái hoa này nó đối với con mắt, con mắt thì phải thấy nè, thì cái hoa này chỉ là sắc cảnh. Nhưng khi nào á mình nhìn cái hoa này rồi mình mê cái hoa này thì cái hoa này lúc đó mới trở thành trần. Còn nếu mình nhìn nó mà không nhiễm thì chỉ là cảnh. Như vậy thì người, cái người tu á, thấy sắc phi can sắc, văn thinh bất thị thinh, tức là thấy sắc mà không nhiễm sắc. Vì có con mắt là cái căn, có hình tướng bên ngoài thì cái căn này nó phải thấy. Như vậy thì cái này là sắc cảnh. Tiếng nghe là thinh cảnh. Môi là gì? Hương cảnh. Để vô lưỡi nếm là vị cảnh. Xúc cảnh, thấy không? Nhưng mà chưa phải là trần nếu mình không nhiễm nó. Mà hễ mình nhiễm nó thì nó trở thành trần. Cho nên sáu căn, sáu thì ta thường nói sáu căn, sáu trần, sáu thức, khi mình nhiễm nó đó, mà một khi nhiễm rồi bắt đầu sanh ra phân biệt. À cái này cút, cút này cút đại đó, cút này cút tiểu đó, lan này mộc lan này, thủy lan kia, thổ lan, ví dụ vậy đó. Mình phân biệt mà từ cái nhìn, mình có cái căn, rồi mình thấy cái cảnh, mình nhìn rồi mình phân biệt. Thứ 6 lần 3 là 18. Cho nên mình lẫn quẩn trong 18 cõi đó. Cái cõi đó là mình rơi rớt vào cái nơi đó. Cái nơi đây có nghĩa là ở đâu, mà ngay cái giờ phút mà chúng ta chấp trước nó đó. Cho bây giờ mình tu là để làm gì? Để mình chuyển nó, mình thấy biết mà không nhiễm. Hiểu không? Cho nên Đức Chủng Đề á, Đức Bồ Tát Chủng Đề có 18 tay. Rồi mỗi bàn tay á, cầm một pháp khí, tượng trưng cho cái gì? Mỗi bàn tay là một pháp khí, mà mỗi cái pháp khí trên đó là biểu tượng cho một phương tiện để chuyển hóa.
Cho nên mình có đức thiên thủ thiên nhãn cũng vậy, ngàn tai ngàn mắt. Thôi mình xin lỗi đại chúng là mình đã đi hơi lố giờ, xin đại chúng hoan hỷ. Bây giờ mình xin hồi hướng và chuẩn bị đi tụng kinh.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô lượng thệ nguyện thành.
Xin quý vị xả chân.